Children go where I send thee. Sau một năm tất bật đem con đến trường, đi học thêm, chở con đi chơi thể thao, đi học đàn, vân vân, các bậc cha mẹ rất mong đến kỳ nghỉ lễ để mỗi sáng họ được nằm ngủ nướng lâu hơn một chút và tận hưởng mùa nghỉ cuối năm. Một giảng viên cao cấp và là nhà tâm lý học tại Đại học RMIT, tiến sĩ Sophia Cernos nói, tuy Giáng sinh là khoảnh khắc hạnh phúc và an bình, nhưng nó cũng có thể gây ra những căng thẳng không cần thiết.
Đây là lúc gia đình đoàn tụ vui vẻ, tạo thành những kỷ niệm quý giá mà mọi người trong nhà vui hưởng bên nhau. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng có thể có những căng thẳng, đặc biệt đối với nhiều gia đình có kỳ vọng rằng ăn mừng Giáng sinh là ăn với gia đình, họ hàng và bạn bè. Không phải lúc nào cũng được như vậy. Cũng có thể căng thẳng càng tăng khi cha mẹ mong muốn dành nhiều thời giờ hơn bên con cái.
Vì vậy gia đình có thể làm gì để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới? Một chuyên gia tác giả nhiều sách hướng dẫn làm cha làm mẹ là ông Michael Cruz cho biết, bố mẹ có thể bắt đầu bằng cách nhìn lại cách nuôi dạy con cái của mình đã ảnh hưởng thế nào lên con trẻ. Trong khi người Việt quan niệm rằng cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, thì ông Michael Cruz lại cho biết cách nuôi dạy con của từng người đều dựa trên các hệ thống giá trị khác biệt và chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa nơi họ sinh ra và lớn lên.
Cha mẹ dạy con theo nhiều cách khác nhau, dựa trên các nền văn hóa khác nhau, theo phong cách của cha mẹ gốc da trắng, đến với trẻ bằng cách lắng nghe. Đó là cách cho phép trẻ em tham gia nhiều hơn trong gia đình và cho chúng có một tiếng nói. Tôi nghĩ rằng cách dạy con này không phù hợp với cha mẹ Á Châu. Những người này hay gây áp lực nhiều hơn lên trẻ em một cách nghiêm khắc và cũng có thể phải mất công dạy bảo con rất nhiều nhưng lại ít có khả năng giảng hòa với đứa trẻ. Cũng tương tự với các bậc cha mẹ gốc Phi Châu, những người này còn nặng nề với suy nghĩ tôn ti trật tự trong gia đình.
Đối với nhiều người, Giáng sinh là kỳ nghỉ, cứ tưởng là nhàn hạ hơn lúc đi làm, nhưng thật ra có khi lại bận rộn hơn. Vì có những món quà cho người thân vẫn cần phải mua này, rồi việc chuẩn bị bữa ăn tối Giáng sinh, có khi người thân ở ngoại quốc hay tiểu bang khác đến thăm, và hàng loạt việc phải làm cứ thế mà kéo dài. Và nếu các bậc cha mẹ đang hy vọng, đây là lúc nghỉ xả hơi, đây là lúc bắt lại một nhịp cầu thông cảm với con, thì điều này có thể châm ngòi cho một loạt những căng thẳng và các xung đột khác. Bác sĩ tâm lý Sophia Cernos tin rằng, cha mẹ cần phải ưu tiên các cam kết trong năm đối với các con và cho các con đóng góp ý kiến vào việc đưa ra các quyết định trong gia đình.
Vâng, đây có thể là một cơ hội cho các thành viên trong gia đình tiếp xúc và nói chuyện với nhau về những điều đã xảy ra trong suốt cả năm, những điều cả nhà muốn làm trong các năm sau. Trò chuyện, chia sẻ là điều vô cùng quan trọng vì các em ngày càng lớn và các em biết rằng sở dĩ mọi việc diễn ra suôn sẻ vì cả nhà gồm cha mẹ và các con đã lên kế hoạch cho các ngày nghỉ. Vì vậy, phải hỏi ý kiến các con và cho phép các thanh thiếu niên có tiếng nói.
Một giảng viên lâu năm và là nhà nghiên cứu tại trường giáo dục Đại học Western Sydney, tiến sĩ John Orlando cũng tin có lợi ích hơn khi cho phép con cái đưa ra quyết định về cách chúng muốn làm gì trong kỳ nghỉ lễ. Chuyên gia Michael Cruz nói, gia đình nào cũng làm việc vất vả trong suốt cả năm, nhưng chỉ có những người dành thời gian để ở bên nhau trong những ngày nghỉ sẽ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Ông nói rằng các gia đình gắn bó mạnh mẽ hiểu rằng điều này có thể đạt được bằng cách chấp nhận rằng tất cả mọi người trong gia đình được hưởng những lúc rỗi rảnh trong các ngày nghỉ.
Đây là cơ hội khi chúng ta cần ngồi lại và thư giãn một chút vì không có gì gấp gáp phải làm. Đây là khoảnh khắc mà tôi gọi là lúc liên kết gia đình. Và điều đó xảy ra trong những ngày nghỉ. Đột nhiên cha mẹ sẽ thấy mình cùng ngồi ăn sáng, ngồi uống cà phê bên cạnh một trong những đứa con mà vì công việc không có thường xuyên ăn uống ở nhà và người cha cũng sẽ làm như vậy. Trong những ngày nghỉ, cuộc sống chậm lại, chúng tôi cùng nghỉ xả hơi, trò chuyện với nhau.
Nhưng việc tìm đến với nhau trong những ngày nghỉ có thể gặp khó khăn cho các gia đình có trẻ em ở tuổi thanh thiếu niên. Dù cha mẹ có cố gắng cách mấy, các em cũng không muốn trò chuyện với các em ruột nhỏ tuổi hơn mình. Ông Michael Cruz đề nghị một cách để đem các em thiếu niên trở lại vào quỹ đạo gia đình.
Không khó khi nói chuyện, khi cùng làm một cái gì đó. Vì vậy, một trong những cách tốt nhất để nói chuyện với trẻ em là làm một cái gì đó cùng với chúng. Cho dù là cùng đi bộ, hoặc đang lái xe, hoặc chia sẻ một số hoạt động ở bên ngoài. Vào cái thời chưa có máy rửa chén, chúng tôi cùng rửa chén. Đột nhiên câu chuyện mở ra khi đang rửa chén với đứa em nào đó, với mẹ hoặc cha mình, và cuộc trò chuyện bất ngờ xảy ra một cách đáng kinh ngạc. Và đó là điều tôi gọi là nói chuyện kiểu bằng vai bằng lứa.
Phụ huynh cũng có thể giúp con cái họ giao tiếp một cách tự do và trung thực, bằng cách áp dụng một ý tưởng trên quan niệm rằng trong gia đình nào cũng phải để ra một chỗ mà các thành viên trong gia đình khi nhớ đến đều biết rằng đó là một nơi chốn của tình thương gia đình. Ông Cruz giải thích thêm rằng
hầu hết mọi người sẽ nhớ nơi họ đang ở đâu khi họ nghe tin công nương Diana tử nạn xe hơi, hay thế hệ của chúng tôi khi nghe Tổng thống Kennedy bị ám sát chết. Nơi chốn sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm khó quên. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải làm như vậy trong gia đình. Ở nhà, hãy giữ một chỗ trò chuyện tránh xung đột. Vì vậy, trong gia đình của chúng tôi đã giữ cái bàn trong nhà bếp là nơi không được cãi vã. Thường thì các cuộc tranh luận xảy ra ở salon trên phòng khách. Giờ thì các con tôi đã đủ lông đủ cánh bay đi hết. Tôi để ý mỗi lần về nhà, chúng nó hay tụ lại ở cả bàn ăn, là trái tim của cả gia đình ngày trước.
Một vấn đề khác mà nhiều bậc phụ huynh ở Úc phải đối phó là trong những ngày nghỉ học, trẻ em chúi đầu vào các thiết bị công nghệ kỹ thuật số mà chúng yêu thích như computer, iPhone và iPad. Nhiều bậc cha mẹ lo ngại vì việc dùng những thiết bị này quá độ sẽ tác động đến sự phát triển của trẻ em. Tiến sĩ John Orlando thừa nhận, việc dùng quá nhiều thời giờ vào các thiết bị kỹ thuật số là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra căng thẳng trong gia đình.
Tôi nghĩ rằng một trong những cách tốt nhất là không nhất thiết phải coi công nghệ là kẻ thù, mà để nghĩ ra một cách mà bạn có thể sử dụng nó để tăng cường mối quan hệ của bạn với những đứa trẻ và để dành nhiều thời gian vui vẻ với nhau. Một điều bạn có thể làm là làm một cái gì đó với các con trên máy tính của bạn hoặc trên một màn hình. Nó có thể là một trò chơi mà cả bạn và con bạn thực sự thưởng thức, hoặc là cùng tìm kiếm vé máy bay chỗ ở cho một kỳ nghỉ của cả nhà. Qua đó vẫn có thời gian chia sẻ, và đó là điều quan trọng nhất, cho dù đó là trên một màn hình hoặc không phải trên một màn hình. Nhưng nó cũng giúp cho thấy công nghệ không nhất thiết luôn luôn là điều xấu trong nhà, mà còn có thể là một điều thực sự hữu ích.
Ngoài ra, bà cũng nhắc nhở cha mẹ rằng nếu họ muốn thay đổi hành vi trẻ em, họ cần phải bắt đầu bằng cách làm gương tốt. Ông Michael Cruz khẳng định rằng các bậc cha mẹ cần phải áp đặt các hạn chế nếu họ cảm thấy trẻ em đang dành quá nhiều thời giờ trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc các thiết bị kỹ thuật số. Tiến sĩ John Orlando thừa nhận công nghệ đã biến đổi hoàn toàn việc làm cha làm mẹ. Nhưng trong nghiên cứu của mình, bà giải thích rằng một số gia đình đang dùng công nghệ một cách khôn ngoan, như gia đình những người dùng công nghệ để giúp đứa con 9 tuổi của họ liên lạc lại với bà ngoại của mình ở ngoại quốc.
Có một bà mẹ sống ở Anh và cô con gái sống ở Úc. Mỗi tuần một lần, bà ngoại và cháu sẽ lên Skype khoảng nửa giờ và để họ nấu những món ăn tương tự như chính trong mỗi căn bếp riêng của mình, rất đơn giản, và họ chỉ nấu ăn với nhau, nói chuyện trong khi họ đang nấu và ăn cùng một lúc. Do đó, nó gần giống như là họ đang ở trong cùng một ngôi nhà vậy. Và đó là một ví dụ hoàn hảo về cách công nghệ thực sự có thể khiến cho các thế hệ gần gũi với nhau và cũng mang lại niềm vui cho những người thân đang ở xa nhau. Đó là một ví dụ đẹp, và mẹ giải thích điều này như là một thời gian thực sự đặc biệt cho cháu gái cũng như là đối với các ông bà.